Trước hết là xin chào các anh chị. Ngày hôm qua thì tôi tiễn cha giám đốc, tức là cha Khảm đó, cùng với Đức Hồng Y, cha tổng đại diện và cha Nguyễn Duy lên đường đi Pháp, rồi đi Mỹ, rồi đi Canada nữa. Vì thế cho nên tôi được giao nhiệm vụ là ở nhà giữ chùa và lại giao luôn cả việc đồng hành với anh chị trong hai lớp Thánh Kinh 100 tuần. Và tôi chỉ được giao 4-5 tuần gì đó. Cha Khảm đi khoảng 1.5 tháng, ngài sẽ trở về. Tôi hy vọng là đồng hành với anh chị, và đến ngày cuối cùng mà cha Khảm về thì nó cũng còn đông như thế này. Tôi đã có mối nỗi lo là cha Khảm giao cho tôi thì nó phá sản đi. Về nhà nó lại cuối cùng nó lại không còn nguyên vẹn nữa thì lại hỏng. Thì nếu như tôi không lầm thì anh chị em là những người đã theo cái khóa này lâu lắm rồi, gần đến cùng rồi phải không ạ? Đến cùng đường mà vẫn giữ vững được niềm tin. Đấy là một cái sự thành công rồi. Và tôi tin rằng là ngày hôm nay mà anh chị em còn có mặt ở đây đó, thì tôi tin rằng là anh chị em phải có một cái khám phá nào đó, một cái cảm nhận nào đó từ cái phương pháp này, từ cái cuốn sách thánh mà anh chị em đã đọc. Có lẽ ít khi nào, kể cả các linh mục khi được học ở trong chủng viện á, khi được học thánh kinh thì thường là được học những nguyên tắc hướng dẫn mà thôi. Chẳng ai ở trong chủng viện dạy và bắt các thầy phải đọc hết cuốn kinh thánh. Thầy nào mà siêng lắm thì tự đọc lấy. Chứ còn vào trong lớp thì chỉ dạy những nhập môn và một số những chủ đề cơ bản mà thôi, chứ không có đọc hết bộ kinh thánh như là anh chị em ở đây. Cho nên rằng là nguyên cái chuyện mà anh chị em đọc, có can đảm để đọc hết bộ kinh thánh một lần thì cũng đã đáng lãnh huân chương rồi. Chưa nói là có hiểu hay không, mà có lẽ cũng chưa cần phải hiểu đó. Nguyên cái chuyện mà can đảm mà đọc hết qua một đường lượt đó. Mà anh chị em mà trước khi, như ngày hôm nay là đọc 5-6 chương gì đó phải không ạ? 5-6 chương của anh chị em. Mà anh chị em nào mà can đảm trước lớp này mà đọc hết 6 chương, nguyên cái chuyện đọc không á, thì đã đáng phong các thánh tự đạo rồi. Tại vì mục đích đầu tiên nó là cha giúp cho mình đọc mà. Cái đọc là cái chính. Chưa bao giờ chúng ta can đảm. Mình ngồi nghe các cha giảng từ nhỏ đến lớn, bây giờ là 60-70 năm rồi, mà nghe được cái gì thì hay cái đấy. Chưa bao giờ mình cầm một cuốn sách thánh tự đọc lấy từ đầu cho đến cuối. Nói nhỏ là có khi về nhà hỏi cha sở, cha có đọc hết lần nào chưa. Có khi cha cũng đâm ra lúng túng. Lúng túng. Thế thì tôi nghĩ là một cái thành công là anh chị em đọc, đọc kinh thánh. Và anh chị em đã qua cuốn sách về Cựu Ước, và hôm nay chúng ta bắt đầu đọc bộ Tân Ước. Chúng ta có 4-5 buổi về đọc Matthew. Do đó tôi không vội vàng đi vào Matthew ngày hôm nay. Nhưng mà tôi muốn cùng với anh chị em đó nhìn lại cái Cựu Ước mà chúng ta đọc một cách tổng quan. Chúng ta nhìn lại nó, xem có tất cả những cuốn sách Cựu Ước mà chúng ta đọc thì cái trọng tâm của Cựu Ước nó là cái gì? Nó là lịch sử cứu độ. Nhưng mà lịch sử nó là một cái chiều dài. Vậy thì biến cố nào là biến cố trọng tâm? Biến cố xuất hành.
Vâng.
Thưa các anh chị, đây là biến cố trọng tâm. Tại sao nó lại là biến cố trọng tâm? Không chỉ vì nó là một biến cố gây dựng một dân, làm nên một dân. Bởi vì trước đó, trước khi xuất hành, thì lúc ấy dân Israel còn đang là một dân nô lệ. Mà nô lệ thì không có luật pháp, nô lệ thì không có đất, nô lệ thì không có người lãnh đạo. Đúng không ạ? Để thành một nước, để thành một dân thì phải có ba điều kiện này. Một là đất để mà sống. Hai là phải có người lãnh đạo, tổ chức. Ba là phải có luật pháp để xây dựng cái đất nước đấy. Và nguyên cả ba cái yếu tố ấy thì dân Israel không có. Israel không có. Vậy thì biến cố xuất hành là biến cố khởi đầu để dân có được sự tự do. Tự do. Và vì thế mà biến cố xuất hành là một biến cố then chốt, giống như là cái then cài một cái chốt cửa, cái bản lề, nó gọi là biến cố bản lề. Thế thì nó không chỉ là trọng tâm theo nghĩa của dòng lịch sử, nhưng mà nó còn là biến cố trọng tâm bởi vì nó chính là biến cố làm nên đời sống thiêng liêng của dân. Nó làm nên biến cố thiêng liêng của dân. Đây là một kinh nghiệm thiêng liêng. Nó không chỉ là một cái kinh nghiệm của một dân được giải thoát, nhưng nó là một kinh nghiệm của một dân được Chúa chọn làm dân riêng của mình. Cái kinh nghiệm trong mối tương quan giữa Chúa và dân. Đó, cái biến cố xuất hành đó. Cho nên đây là một kinh nghiệm thiêng liêng. Và tất cả các sách cổ lực đều nói về biến cố này. Trong cái cuốn sách về cụ ước 46 cuốn thì 46 cuốn này đều viết về xuất hành. Và viết về cuốn xuất hành này, biến cố này ở những thời điểm khác nhau. Chúng ta thấy không ạ? Những cuốn sách mà anh chị em đọc đó, thứ nhất là có một biến cố để sống, có một kinh nghiệm sống trước đã. Trước khi có sách thì phải khởi đầu từ một kinh nghiệm sống. Người ta sống trước đã. Chúa giải thoát dân và dân từ nô lệ trở thành tự do, đó là một kinh nghiệm, một kinh nghiệm sống, một trải nghiệm sống đã. Sau đó người ta mới suy nghĩ lại về những điều mình sống. Sống đã, rồi nghĩ lại điều mình sống, rồi sau đó mới chia sẻ cho nhau, suy nghĩ lại, rồi chia sẻ những cảm nghĩ của mình về biến cố đó cho người khác nghe. Trong những lớp giáo lý, trong những buổi giáo huấn các thánh tông đồ, chẳng hạn như vậy, người ta kể lại những biến cố đó. Rồi hàng năm để tưởng niệm lại cái biến cố đó, trong những dịp lễ, người ta lại nhắc lại cái biến cố xuất hành đó, người ta kể lại biến cố xuất hành đó. Như vậy thì sau khi người ta sống và sau cái kinh nghiệm sống đó, người ta có nhu cầu để nghĩ lại những gì người ta đã sống. Người ta có cái nhu cầu để thuật lại những gì người ta nghĩ và chia sẻ cho nhau những cảm nghĩ về biến cố đã sống. Kế đến mới đến một cái nhu cầu nữa, đó là viết thành sách. Viết thành sách. Bởi vì lần đầu tiên tôi nói chuyện, tôi chia sẻ thì có nhiều người không dự. Tôi dạy giáo lý nhưng mà những người đó lại không có mặt, mà những người vắng mặt thì muốn nghe. Hoặc là tôi ở xa, làm sao người ta có thể đến được, hay tôi có thể đến được với người ta. Vậy thì chỉ còn một cách là viết lại. Viết lại những điều tôi chia sẻ đó. Và cuối cùng nó có sách. Thì chính những biến cố ấy, nó là người ta cùng suy nghĩ với nhau về cái biến cố đó, vừa người ta truyền cho nhau cái kinh nghiệm thiêng liêng ấy về Thiên Chúa, những cái khám phá của họ về Thiên Chúa ấy. Và chính cái kinh nghiệm của họ, đức tin của họ đó được ghi lại thành sách để chia sẻ cái kinh nghiệm đức tin đấy cho ta. Đúng không ạ? Thì là Thánh Kinh. Vâng. Vậy thì Thánh Kinh nó chứa đựng cái kinh nghiệm đức tin của dân Chúa muốn chia sẻ cho những người khác. Vậy thì chúng ta thấy có một biến cố đã sống, đã trải nghiệm. Có nhu cầu nghĩ lại những biến cố đã sống, có nhu cầu thuật lại và chia sẻ cho người khác, và cuối cùng là nhu cầu viết lại để chia sẻ cái kinh nghiệm, những cảm nghĩ, những kinh nghiệm đức tin cho những người khác cùng tin với mình. Cho nên mục đích của các sách thánh là chia sẻ đức tin. Đó, cho nên chúng ta đọc sách thánh không phải chúng ta đi tìm sách khôn ngoan, không tìm sự khôn ngoan ở đời, những tư tưởng, mặc dù trong đó nó có những cái sự khôn ngoan ở trong đó, ý tưởng hay, ý tưởng đẹp có trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ đọc sách thánh để chúng ta tìm ý hay, ý tưởng hay, đẹp như những cuốn sách khác, cổ học tinh hoa chẳng hạn, thì đấy không phải là đọc sách thánh. Như vậy thì chúng ta thấy có một cái kinh nghiệm. Vậy thì tất cả cuốn sách cổ ước, mấy chục cuốn sách cổ ước mà chúng ta đọc, nó chỉ nói về một biến cố xuất hành mà thôi. Và người ta nói lại biến cố này từ những thời điểm khác nhau. Ví dụ như là thời điểm khi mà dân Chúa đi qua hành trình sa mạc về lại và định cư, thì người ta lại nhìn lại cái biến cố xuất hành một lần. Người ta sẽ nhìn lại con người của ông Mô-xê và ơn gọi của ông Mô-xê như thế nào. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Rồi sau đó chúng ta thấy đất nước của Do Thái chia đôi, phải không ạ? Miền Bắc bị chiếm đóng và chỉ lại còn lại nửa nước thôi. Một số thì chạy vào trong miền Nam, một số thì bị lưu đày đợt thứ nhất. Như vậy thì rõ ràng lúc đó người ta lại phải nhìn lại biến cố xuất hành một lần nữa, trong hoàn cảnh đất nước chia đôi, trong hoàn cảnh đất nước chỉ còn có miền Nam mà thôi. Rồi sau đó miền Nam cũng bị thôn tính và cả nước bị đi lưu đày và bị xóa tên trên bản đồ. Thì lúc đó khi lưu đày, người ta lại nhìn lại biến cố xuất hành một lần nữa. Đấy. Và người ta nhìn lại biến cố xuất hành để làm gì? Anh chị em nghĩ thêm, người ta nhìn lại biến cố xuất hành để làm gì? Để giữ giao ước. Ở mỗi hoàn cảnh sống có những biến cố xảy ra, có đúng không? Bây giờ chẳng hạn như Chúa cho mình một đất nước, Chúa hứa là một dân đông đảo trở thành dân riêng của Chúa. Chúa cho mình một đất nước, một lãnh thổ. Bây giờ lãnh thổ đó không còn. Vậy thì Chúa của mình thua mất rồi. Chúa của người ta mạnh hơn Chúa của mình. Không à? Bởi vì dân mình thua rồi. Đất mất, đền thờ bị phá hủy, đi lưu đày. Mà đi qua bên kia thì thấy thần của họ được xây dựng trên những đền bằng vàng. Và đền thờ của họ lớn hơn đền thờ của mình. Vậy thì Chúa của họ là Chúa chiến thắng, còn Chúa của mình dường như là một Thiên Chúa chiến bại. Vậy thì còn tin được nữa không? Thiên Chúa của mình có đáng tin không? Đúng à? Mình có đáng tin hay không? Mà mình có nên cầu nguyện hay không? Đấy. Người ta bắt đầu có vấn đề của đức tin. Người ta đặt vấn đề từ những biến cố khó khăn trong cuộc sống đó. Người ta bắt đầu có những câu hỏi về đức tin của mình. Người ta hỏi về Thiên Chúa là đối tượng của niềm tin đó. Thiên Chúa có đáng tin hay không? Vậy thì câu trả lời sẽ được tìm ở đâu? Thưa rằng sẽ tìm lại ở những gì đã qua. Nó được đảm bảo bởi những biến cố họ đã từng có kinh nghiệm. Đó. Bây giờ bị lưu đày rồi, dân Chúa bị lưu đày một lần nữa lại rơi vào nô lệ. Dân thất vọng, không còn muốn ca ngợi Chúa nữa. Thì lúc ấy Chúa cho những ngôn sứ như là Jeremiah, như là Ezekiel. Ezekiel nói cái gì? Jeremiah nói cái gì? Cả hai vị ngôn sứ này giúp dân nhớ lại ngày xưa. Tại sao các ngươi kém lòng tin như vậy? Các ngươi không nhớ rằng ngày xưa các ngươi đã từng nô lệ như bây giờ, thế mà Thiên Chúa có bỏ ngươi đâu? Các ngươi không nhớ rằng cuộc xuất thành ra khỏi Ai Cập sao? Vậy thì ngày hôm nay các ngươi lại rơi vào nô lệ một lần nữa. Các ngươi không tin rằng Thiên Chúa sẽ làm lại một cuộc xuất thành mới hay sao? Không hả? Đấy. Người ta nhắc lại cái chuyện cũ để trả lời cho những vấn đề đang phát sinh trong cuộc sống hiện tại. Chị em thấy không ạ? Để củng cố lòng tin ở trong hiện tại, để thấy được bước đi của tương lai. để vững một niềm tin và sống cái biến cố đó trong hiện tại. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ gì Ezekiel, Jeremiah nói về một mục tử mới, một đoàn chiên mới, một cuộc xuất hành mới, và Chúa sẽ thực hiện một cuộc xuất hành mới. Đúng không ạ? Vậy thì ông sẽ khơi dậy cái niềm tin, niềm hy vọng của dân, và rõ ràng một lần nữa họ lại thực hiện một cuộc xuất hành mới, trở về xây dựng đất nước. Nhìn thấy không? Như vậy thì bên cạnh biến cố xuất hành, chúng ta dân Chúa lại có một biến cố tương đối cũng là quan trọng để làm nền tảng cho đời sống thiêng liêng của họ trong mối tương quan với Chúa, đó là cuộc lưu đày. Đấy, anh chị em thấy biến cố lưu đày. Ở cái thời điểm biến cố lưu đày, một câu chúng ta hỏi để đặt ra. Và để tìm câu trả lời thì sao ạ? Nhìn lại biến cố đã qua. Nhìn lại biến cố đã qua để tìm một câu trả lời cho đức tin, để sống đức tin trong hiện tại. Và các ngôn sứ giúp chúng ta làm điều này. Anh chị em đã đọc các sách ngôn sứ rồi, và các ngôn sứ làm công việc này đấy, giúp cho dân nhớ lại ngày xưa và nâng đỡ niềm tin và hy vọng của dân. Và một lần nữa dân lại có thêm một kinh nghiệm mới trong đời sống thiêng liêng của họ, trong mối tương quan giữa họ với Thiên Chúa. Đấy, đấy là cụm ước. Như vậy thì tôi vừa mới nhìn lại với anh chị em 46 cuốn sách cụm ước anh chị em đã đọc. Và cái biến cố xuất hành là biến cố chính yếu, là then chốt, chủ lực. Bây giờ tôi xin bước qua Tân Ước. Tân Ước cũng có một biến cố chủ lực. Để anh chị em, đó là biến cố nào?
Bị chết và sự phục sinh của Chúa.
Phục sinh.
Bị chết.
Mầu nhiệm chết và sống lại là mầu nhiệm phục sinh, còn được gọi là mầu nhiệm vượt qua. Chúng ta thấy không ạ? Là một biến cố, đó là mầu nhiệm vượt qua. Tại sao mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu lại là mầu nhiệm then chốt?
Tương đương với cái biến cố xuất hành, từ nô lệ mà trở thành tự do.
Vâng.
Từ cái Chúa chiến thắng sự chết để trở lại sự sống.
Vâng.
Thế Chúa chiến thắng tội lỗi để mà trở lại vinh quang của Chúa.
Vâng. Cảm ơn anh. Tức là chính qua cái biến cố này mà người ta nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Cho nên có một người môn đệ, một người trong nhóm 12 bị coi là thánh bổn mạng của những người nghi ngờ, Tô-ma. Nhưng mà ông Tô-ma ông lại có một đức tin tuyệt vời nhất. Bởi vì không ai ở trong Tân Ước dám tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa cả, ngoài cái câu của ông Tô-ma. Chúng ta thấy không? Ông Tô-ma ông nói với Chúa Giêsu như thế nào? Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Lần đầu tiên trong Tân Ước từ Thiên Chúa được áp dụng cho Chúa Giêsu. Nó then chốt ở chỗ đó. Và nếu như nhờ cái biến cố phục sinh người ta nhận ra Chúa Giêsu là Chúa, thì lúc bấy giờ người ta mới đọc lại, người ta mới đọc lại những điều Chúa Giêsu nói, những điều việc Chúa Giêsu làm, người ta mới nhìn lại. Trước đây thì người ta chưa có nhận ra. Trước khi mà người ta nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa đó, thì người ta nhận ra Chúa Giêsu là, người ta gọi Chúa Giêsu là một con bát thượng mộc, tức là một anh Giêsu, một em Giêsu, một cậu Giêsu, một cái người Do Thái tên là Giêsu, một cậu bé mang tên Giêsu, rồi sau đó được gọi là Rabbi, có nghĩa là người thầy. Và cái người thầy này lại là cái người thầy mà dân Chúa đang mong đợi, cho nên gọi là Messiah, là Messiah. Và có lẽ chỉ dừng lại ở Messiah thôi, chỉ dừng lại ở Messiah, hay là con Chúa như mọi người. Có thể Chúa là con Chúa, nhưng mà để khám phá ra Chúa là Thiên Chúa thì chưa. Vì thế mà từ cái biến cố phục sinh, người ta mới nhìn lại những lời nói, những việc làm của Chúa Giêsu. Và người ta chỉ không dừng lại những lời nói và những việc làm của Chúa Giêsu, mà người ta đọc lại, người ta đọc lại cả Cựu Ước nữa. Và người ta thấy Cựu Ước đã nói về Chúa Giêsu, đã nói về Chúa Giêsu. Vậy thì chúng ta thấy ông Matthew, Thánh Matthew á, ông là một trong những người môn đệ thân thiết của Chúa Giêsu chứ gì? Đúng không? Ông là người đã được từng chứng kiến cái chết của Chúa và biến cố phục sinh gây kinh hoàng, gây bất bàng hoàng cho các môn đệ như thế nào. Và sau đó ông đã được tham dự những lần Chúa hiện ra ra sao. Và ông là người xác tín được rằng Chúa thực sự đã sống lại rồi, Ngài thực sự là Chúa và là Thiên Chúa như ông Tô-ma nói. Đấy. Và cuối cùng tất cả các ông này, những người đã từng có kinh nghiệm này, bắt đầu đi rao giảng, kể lại cho người ta những sự kiện Chúa Giêsu đã làm, Chúa đã sống thế nào, Chúa đã chết ra sao, Chúa đã sống lại làm sao. Ông chỉ có một bài giảng đó thôi. 11 ông còn lại trừ Giu-đa chỉ có một bài giảng, đi đâu cũng giảng một Chúa Giêsu bị đóng đinh chết và sống lại hết. Trong 5 bài giảng ghi lại trong Công vụ Tông đồ thì chỉ có một nội dung duy nhất thôi. Mà các ông tuốt đi, ông rao giảng. Nhưng mà bài giảng này nó được làm bằng kinh nghiệm. Nó làm bằng kinh nghiệm. Anh chị em có một cái kinh nghiệm đó. Và anh em chị em kể cho con cái của anh chị em mấy lần trong cuộc đời. Kể hoài. Có đúng không? Kể hoài không biết chán. Mà khi nào mình cảm thấy có thể kể được là kể. Và chúng ta không muốn mất những gì chúng ta thích. Chúng ta không muốn đánh mất cái kinh nghiệm đó, mà chúng ta muốn chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho mọi người, để mọi người cùng chia sẻ cái niềm vui với chúng ta, và mọi người cũng đón nhận Đức Giêsu với chúng ta. Cho nên sau đó các tông đồ, ông tuốn đi, ông đi rao giảng. Và những người nghe các thánh tông đồ thì quây quần ở chung quanh các thánh tông đồ, và như vậy cộng đoàn được hình thành. Và cộng đoàn này lại muốn nghe lại cái kinh nghiệm của ông thánh tông đồ. Có đúng không? Họ quây quần với các thánh tông đồ, nghe các ông tông đồ ông kể lại. Rồi hàng năm các thánh tông đồ ông lại dẫn ông đi vào nhà tiệc ly. Hàng năm nó một lần lễ vượt qua lại dẫn vào nhà tiệc ly, xong lại nhắc lại đây này, Chúa Giêsu ngồi chỗ này nè, rồi tôi ngồi ở chỗ này nè, xong rồi đó cái bữa ăn, đang bữa ăn thì Chúa rửa chân như thế nào, rồi Chúa bẻ bánh làm sao, rồi Chúa dẫn chúng tôi đi thế nào, rồi lại đi ra núi cây dầu. Tiếng là người ta đi lại cái đường thánh giá mà chúng ta đang đi ngày hôm nay nè, và đi đến đâu thì nhắc lại kỷ niệm đến đó. Chúng ta thấy giống y hệt ở trong Cựu Ước không? Có một kinh nghiệm đã sống, có một kinh nghiệm được nghĩ lại, được kể lại, rồi sau đó được viết lại, được viết lại. Nó cũng hình thành giống y như trong Cựu Ước vậy đó. Vậy thì các sách Tân Ước nó cũng được hình thành giống như ở trong các sách Cựu Ước thôi. Và nó xoay quanh, chung quanh một trục, đó là biến cố phục sinh của Chúa Giêsu. Hay nói cách khác, các sách Tân Ước là những cuốn sách được ghi lại một kinh nghiệm đức tin, một kinh nghiệm về Chúa Giêsu. Trong cuốn sách Bộ Tân Ước này, người ta nói về Chúa Giêsu, người ta kể về Đức Giêsu, con người, cuộc sống, cái chết, sự phục sinh của Chúa Giêsu như thế nào. Và như vậy, những cuốn sách Tân Ước cũng là những cuốn sách được ghi lại một kinh nghiệm đức tin nhằm chia sẻ đức tin. Vậy thì thái độ của chúng ta khi chúng ta đọc sách thánh là để chia sẻ niềm tin. Chúng ta sẽ bắt gặp được niềm tin của thế hệ người Kitô hữu sống trước ta trong suốt lịch sử. Chúng ta sẽ chia sẻ niềm tin với những người đi trước chúng ta, những người đã từng có may mắn được gặp và sống với thời của Chúa Giêsu. Và chúng ta lại được chia sẻ cả kinh nghiệm của những người đã từng sống những kinh nghiệm đức tin ấy ở trong những vấn đề của thời đại của họ, và họ chia sẻ lại cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên khi chúng ta đọc sách thánh là chúng ta hiệp thông với cả một dòng lịch sử, chúng ta chia sẻ đức tin với cả hàng lớp người cha anh tổ tiên của chúng ta trong đức tin, và chúng ta hiệp thông trong một niềm tin với nhau. Chúng ta đọc sách thánh là để tìm và bắt gặp lại niềm tin của những người anh em trước chúng ta, để chúng ta sống cái đức tin đó ngày hôm nay với những vấn đề của hôm nay. Và chúng ta sẽ cố gắng để chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình, đóng góp cái kinh nghiệm đức tin của mình vào trong cái kinh nghiệm chung của giáo hội, rồi chúng ta chia sẻ lại cho thế hệ mai ngày. Và như thế, những cuốn tin mừng đó là những kinh nghiệm đức tin được chia sẻ. Và cái người đọc tin mừng là để bắt gặp niềm tin của những người đã viết và chia sẻ lại cho chúng ta, để chúng ta sống, rồi chúng ta lại chia sẻ niềm tin cho những người anh em của mình. Như vậy, chúng ta đọc tin mừng để viết tiếp tin mừng. Đúng không? Chúng ta viết tiếp tin mừng. Đấy, chúng ta, anh chị em đang viết tiếp tin mừng. Nhiều khi á, anh chị em cứ nói là lưu truyền mạc khải, rồi thần học lớn lao lắm. Nhưng mà nó đơn sơ lắm anh chị em. Một em bé được sinh ra trong gia đình, ngày Giáng sinh anh chị em làm một cái máng cỏ. Cái đứa bé hỏi: cái này là cái gì đấy ba? Ai vậy? Nói: Chúa Giêsu đó con. Hỏi: vậy thì ông bà này là ai? Là cha Chúa Giêsu, là mẹ Chúa Giêsu. Vậy thì đây là gia đình của Chúa Giêsu, gồm có Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Đức Maria. Thưa anh chị em đang làm công việc viết tiếp tin mừng. Chúng đang viết tiếp tin mừng. Anh chị em đang là người lưu truyền mặc khải. Anh chị em là cái người mà đang rao giảng lời Chúa cho con cái của mình. Giảng thuyết là như vậy đấy, chứ nó không có lớn lao như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta vẫn đang làm cái điều đó. Và vì thế mà chúng ta thấy chúng ta bước sang một cái loạt sách mới, tập trung ở một biến cố là Chúa Giêsu. Chúng ta có mấy cuốn sách tin mừng? Có mấy tin mừng? 4 cuốn tin mừng. 4 cuốn tin mừng này đều có chung một nội dung, có đúng không? Vâng. Thế thì khi mà chúng ta đọc đó, bài trích tin mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew, chúng ta có 4 cuốn sách tin mừng, nhưng mà thực sự chúng ta chỉ có một tin mừng mà thôi. Có đúng không? Bài trích sách tin mừng theo Thánh Matthew, theo Thánh Marco, theo Thánh Luca và theo Thánh Gioan. Vậy thì chỉ có một tin mừng thôi. Sách thì có 4, nhưng mà chỉ có một tin mừng. Tin mừng đó được gọi là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu chính là tin mừng cho ta. Chúa Giêsu chính là đấng mà chúng ta đang chờ đợi. Phải không ạ? Trong dòng lịch sử, Chúa Giêsu là đấng người ta chờ đợi. Và hôm nay người Kitô cũng đang chờ đợi người lại đến. Vậy thì Ngài là đấng mà chúng ta mong đợi. Khi Ngài đến thì chúng ta cảm thấy vui. Ngài trở thành tin mừng của chúng ta. Vậy thì chính Chúa Giêsu là tin mừng. Chúng ta có 4 cuốn sách tin mừng, nhưng cả 4 cuốn sách tin mừng này đều viết về Chúa Giêsu và đều kể lại một biến cố duy nhất là biến cố phục sinh. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta có thể nói 4 cuốn sách tin mừng là 4 khám phá về Chúa Giêsu, về con người, về cuộc sống, về cái chết, về sự phục sinh của Chúa, về nhân tính, về thần tính của Chúa. Đó. Như vậy thì chỉ có một tin mừng là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu được nhìn, được khám phá và được viết lại trong bốn cuốn sách đó. Vậy thì bốn cuốn sách tin mừng là bốn kinh nghiệm đức tin của bốn vị thánh sử này về Chúa Giêsu. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy thì khi mà chúng ta đọc Phúc-âm Thánh Matthew là chúng ta chia sẻ kinh nghiệm đức tin của Matthew và cộng đoàn của Matthew về Chúa Giêsu. Nó có những độc đáo của nó. Cũng là một tin mừng đó, nhưng mà nếu chúng ta đọc Phúc-âm của Thánh Marco thì chúng ta sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm đức tin của Thánh Marco và cộng đoàn của Thánh Marco về Chúa Giêsu. Nó có những điểm độc đáo của nó, và nó đã được viết lên từ trong một hoàn cảnh cụ thể của cộng đoàn đó, để giải quyết một vấn đề nào đó của cộng đoàn đó. Cho nên chúng ta đọc Phúc-âm Thánh Matthew, chúng ta sẽ thấy được vấn đề của cộng đoàn Matthew, những vấn đề liên quan đến Chúa Giêsu. Chẳng hạn Chúa Giêsu chịu pháp rửa, Chúa có tội đâu mà rửa? Cộng đoàn Matthew cũng hỏi Chúa Giêsu có tội đâu mà rửa. Như vậy thì phải hiểu cái việc Chúa Giêsu chịu phép rửa như thế nào. Ông Matthew ông kể lại chuyện Chúa Giêsu chịu phép rửa, và cách ông kể lại sẽ khác với lại cách Marco kể, bởi vì cái người nghe ông kể có những câu hỏi khác với những câu hỏi của cộng đoàn Marco. Anh chị em thấy không? Đấy, cho nên khi chúng ta đọc Phúc-âm Thánh Matthew, chúng ta sẽ khám phá ra cái kinh nghiệm đức tin này và cái nét độc đáo trong kinh nghiệm đó, công nghiệm để đó. Thế anh chị em sẽ hỏi tôi là thế thì tại sao lại có bốn mà không có năm? Có bao nhiêu cái thánh tông đồ trừ ông Giu-đa? 11. Thì lẽ ra mỗi ông phải có một kinh nghiệm riêng chứ, đúng không? Hoặc là vì các ngài không viết lại, không viết sách lại. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong giáo hội cũng có những tin mừng của Phêrô, tin mừng của Tô-ma. Nhưng mà tại sao chỉ có bốn phúc âm này được nhận? Thấy không? Chúng ta thấy không? Ngụy thư. Có nghĩa là không phải chỉ bốn vị này mới viết về Chúa Giêsu đâu, mà có rất nhiều người đương thời đã viết về Chúa Giêsu. Nhưng mà chính cái cộng đoàn lúc bấy giờ, người ta không chấp nhận các bản văn kia. Chúng ta hiểu không ạ? Tại vì người ta sống đương thời với Chúa Giêsu, người ta tiếp cận với các thánh tông đồ, người ta được nghe các thánh tông đồ kể lại. Mặc dù ông Phêrô cũng không viết tin mừng, nhưng mà người ta đã từng nghe ông Phêrô giảng. Vậy thì khi thấy cái ông Matthew ông viết lại mà nó khác với ông Phêrô, thì có khi người ta phải đặt lại vấn đề, với ông Matthew này có đúng hay không đây? Và cuối cùng chỉ có bốn cuốn sách phúc âm mà chúng ta có ngày hôm nay được cộng đoàn tín hữu lúc bấy giờ phổ biến và sử dụng, và nó được xem là xác thực về kinh nghiệm của Chúa Giêsu. Còn những cuốn khác, sách khác bị xem là ngoại thư và bị loại trừ ra bởi vì có những sự thêm thắt, có tính cách cảm tính. Ví dụ như là chẳng lẽ Chúa Giêsu lại sinh ra là một em bé bình thường, cho nên người ta phải thêu dệt lên cho nó lâm ly bi đát. Ví dụ nhói hồi mà Chúa Giêsu chơi cũng nghịch ngộ lắm, đồ ông thánh Giuse ông đóng bàn đóng ghế, ông lấy mực rồi, nhưng mà Chúa Giêsu tập cưa thế nào nó cưa cha nó mất khúc, thế là bị ông thánh Giuse ông rầy, sao nghịch thế. Thế là lúc đó Chúa Giêsu mới cầm thấy cái khúc cây bị hụt đấy, kéo nó ra cho nó bằng, trước sự ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt cũng thấy như xem. Rồi chẳng hạn như là Chúa Giêsu chơi với các bạn ở trong xóm, rồi nặn đất sét những hình những con chim này kia, thế thì Chúa Giêsu mới lén thổi hơi vào đó, thế là con chim nó bay. Vì ngày khác với những đứa trẻ khác ngay từ bé, ta thấy không ạ? Cho nên có những cái theo dệt như vậy. Rồi khi mà Chúa Giêsu lên trời, Chúa cũng không quên quăng cái áo xuống, không biết ông nào chụp được đấy. Rồi lúc ấy người ta thấy Chúa Giêsu lồm cồm bò dậy khi ngài phục sinh như thế nào, Rồi Chúa đi hỏi thăm mấy người cha nội mà đã kết tội Chúa làm sao. Chúng ta thấy không? Và chúng nó sợ hãi như thế nào. Để chúng ta thêu dịch kiểu đó là chết rồi. Và ngay cả những cuốn sách đó lại bị loại trừ. Trong khi đó có những cái cuốn sách nói về Chúa Giêsu, thậm chí nói về ông Phêrô chối Chúa ba lần, vậy mà dân Chúa vẫn chấp nhận. Không à? Người ta phải tôn kính Thánh Phêrô mà đi kể lại chuyện ông chối Chúa ba lần. Thế mà cộng đoàn ấy vẫn chấp nhận cuốn sách ấy. Đúng không ạ? À, như vậy thì rõ ràng là có rất nhiều những cuốn sách viết về Chúa Giêsu, cũng có những kinh nghiệm được chia sẻ về Chúa Giêsu, nhưng chỉ có bốn cuốn sách này được cộng đoàn tín hữu lúc bấy giờ đón nhận là nói sự thật và chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm đúng đắn về con người và cuộc sống thực sự của Chúa Giêsu. Cho nên giáo hội sau này có khẳng định bốn cuốn sách này ở trong sổ bộ của Kinh Thánh cũng là nhờ vào Thánh Truyền. Chúng ta có Thánh Kinh là dựa vào Thánh Truyền, mà Thánh Truyền chính là sự lưu truyền trong dân Chúa. Chính Thánh Truyền đó, chính cái việc sử dụng của cộng đoàn lúc bấy giờ, nó xác định tính nói thật của những cuốn sách được gọi là Thánh Kinh. Đấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta an tâm, chúng ta đã được cộng đoàn tín hữu ngày xưa sàng lọc. Chúng ta lại được giáo hội làm mẹ, đứng được ban huấn quyền để hướng dẫn như là một bậc thầy, là người mẹ và là người thầy của chúng ta. Đã chỉ cho chúng ta và xác nhận cho chúng ta rằng đây là những cuốn sách nói thật về Chúa Giêsu. Cho nên xin anh chị em cứ lấy lòng tin mà đọc, đừng sợ. Từ đầu giờ đến giờ tôi chia sẻ với anh chị em là quá trình hình thành các bản văn sách thánh như thế nào. Có một biến cố để sống, để trải nghiệm, để kinh nghiệm. Cái thứ hai là từ cái biến cố ấy suy nghĩ, rồi kể lại những suy nghĩ của mình cho người khác. Cái thứ ba là viết lại những suy nghĩ ấy, nhất là viết lại những kinh nghiệm đức tin, nghĩa là kinh nghiệm về mối tương quan giữa mình với Chúa. Chúa là đứng thế nào? Chúa đã đối xử với tôi ra sao? Chúa đã làm gì cho tôi? Và hôm nay tôi muốn làm gì cho Chúa? Tôi muốn làm gì cho Chúa? Đó. Và các bản văn sách thánh Cụ Ước cũng như Tân Ước đã được hình thành. Và tôi cũng rút ra một cái hệ luận là khi đọc sách thánh chúng ta phải có một thái độ đầu tiên, đó là tin. Tin rằng những cuốn sách thánh mà chúng ta đọc là những cuốn sách chân thực, là những cuốn sách nói sự thật về Thiên Chúa và nói sự thật về Chúa Giêsu, nói sự thật về Thiên Chúa của Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu đến trong trần gian này để chia sẻ cho ta. Bởi vì nó đã được sàng lọc bởi chính kinh nghiệm của thế hệ tín hữu đầu tiên, nó lại còn được chuẩn nhận, xác nhận bởi huấn quyền của giáo hội nữa. Cho nên chúng ta đọc sách thánh với niềm tin. Và chúng ta đọc sách thánh để tìm điều gì? Để tìm đức tin. Để tìm đức tin, để chia sẻ đức tin, để hiệp thông đức tin, để bắt gặp niềm tin của những thế hệ cha anh của chúng ta trong đức tin. Nhằm điều gì? Ta tìm niềm tin để sống, hay là để trả lời cho những vấn nạn của đức tin hôm nay, để sống đức tin đó hôm nay. Và cuối cùng đến lượt chúng ta làm sao ạ? Chia sẻ đức tin lại cho con cái. Vì thế đức tin của con cái anh chị em sẽ là tin mừng của Chúa Giêsu theo ông A và bà B, bố mẹ tôi. Đúng không ạ? Cái đức tin mà anh chị em không phải là nghĩ rằng là những cuốn sách giáo lý mình học Tân Định là hỏi Đức Chúa Trời là đứng nào. Thiên Chúa không phải là những cái định nghĩa ấy. Nhưng mà sở dĩ con cái anh chị em tin là bởi vì thấy đức tin thực sự đã trở thành niềm vui, đã trở thành hạnh phúc, đã trở thành sức mạnh nơi bố mẹ của con cái anh chị em. Đấy. Mà đức tin nó đâu phải là một vấn đề. Đức tin nó đâu phải là một khái niệm, mà đức tin nó là một câu chuyện, là một story, là một story, là một mối tương quan sống được kể lại. Cho nên chúng ta không thể nào thông truyền đức tin bằng miệng, bởi vì nó là tương quan mà. Nó là tương quan, cho nên làm sao mà thông truyền bằng miệng được? Chỉ có cách sống thôi à. Chúng ta muốn chia sẻ đức tin thì chúng ta chia sẻ đời sống cộng đoàn của giáo hội, thì chúng ta sẽ đón nhận được tin. Cho nên khi chúng ta đến cửa nhà thờ và vị linh mục rửa tội, chúng ta hỏi: anh chị em xin gì? Xin đức tin hả? Vào đi. Sống đi, chia sẻ với người ta đi, nghe sách thánh đi, cử hành thánh thể đi, rồi làm việc bác ái đi, làm tông đồ đi, sẽ hiểu đức tin là gì. Chị ông ạ, nó hiểu là như vậy đó. Cho nên đức tin là anh chị em sống, rồi anh chị em sống cái đức tin ở trong gia đình, và gia đình của anh chị em trở thành một hội thánh nhỏ trong đó. Cái tương quan giữa anh chị em với Chúa Giêsu được chia sẻ cho con cái của anh chị em, để anh con cái chị em cũng có cái tương quan với Chúa Giêsu. Thế là thông truyền đức tin. Đức tin không phải là một vấn đề, một khái niệm cần phải loan truyền, mà đức tin là một mối tương quan mà chỉ có thể truyền bằng cuộc sống, bằng trải nghiệm. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Cho nên chúng ta học để chúng ta sống, và chỉ khi nào chúng ta sống, chúng ta mới có khả năng để chúng ta chia sẻ tin mừng cho người khác được bằng chính cuộc sống của mình. Cái lời nói cũng cần, nhưng mà cái lời nói nó sẽ tan theo mây gió nếu như người ta không thấy cái điều ấy trong cuộc đời của anh chị em. Người ta không thấy được, người ta không cảm nghiệm, không sờ được đó là cái gì. Bởi vì Thiên Chúa là đứng vô hình, trừu tượng lắm. Nhưng mà tôi sẽ chạm đấy thì Thiên Chúa, tôi tin vào Thiên Chúa bởi vì tôi tin vào anh. Tôi tin vào Chúa của anh. Trước khi tôi tin vào anh đã, sau đó tôi tin vào Chúa của anh thờ. Mặc dù tôi không thấy nhưng mà tôi tin, bởi vì tôi tin anh. Chúng ta thấy không ạ? À? Đấy, đó là cái cách để chúng ta sống cái điều đó. Thế bây giờ tôi bước sang Thánh Matthew. Thế thì lúc nãy tôi có nói rằng là chỉ có một cuốn sách tin mừng thôi, đúng không? Đó là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là tin mừng. Nhưng mà Chúa Giêsu lại được khám phá bởi những con người khác nhau, bởi những cộng đoàn khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau. Và vì thế khi viết ra kinh nghiệm ấy là người ta nhằm chia sẻ câu trả lời đức tin đứng trước những câu hỏi, những vấn nạn đức tin của cộng đoàn đó. Vậy thì chúng ta hỏi, Thánh Matthew của chúng ta đã viết tin mừng vào thời gian nào? Ngài là ai? Cái điều này cần lắm. Bởi vì muốn biết được cái sự độc đáo của tin mừng Thánh Matthew thì phải biết ông ấy là ai, ông sống vào thời nào, và cái cộng đoàn của Thánh Matthew là cộng đoàn như thế nào, những vấn đề của cộng đoàn này lúc bấy giờ là gì, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cộng đoàn Thánh Matthew, mới hiểu được phúc âm Thánh Matthew và thấy được cái hay của Thánh Matthew. Cho nên anh chị em đã đọc qua mấy chục cuốn sách Cựu Ước rồi, bây giờ anh chị em thấy cuốn sách này nó khác với cuốn sách kia, bởi vì mỗi cuốn sách nó có một cái điểm độc đáo của nó, không lẫn vào đâu được. Mỗi tiên tri đều có một cái độc đáo của mình. Chẳng hạn ông Hô-sê ông có cái độc đáo của ông. Ông Amos nó, ông nói bạo lắm. Thế nhưng ông Hô-sê thì ông hiền từ, ông lấy tình yêu đáp lại tình yêu, phải không ạ? Nhưng mà ông Amos thì ông chửi bới ung sùng. Chúng ta không ạ? Đấy. Do đó mà ông Jeremiah thì ông này á, ông hay chuyên môn nói ngược. Khi người ta sắp đánh nhau thì ông bảo: ê, đừng có đánh, nên hòa bình, tin vào Chúa, đừng tin vào người ta, đừng viện binh làm gì. Thế là nó buộc tội cho ông chủ hòa, nó quăng ông vào trong hầm nước. Rồi đến khi mà người ta đánh xong rồi, thua rồi, người ta buồn thấy bà nội luôn. Ông lại nói: tại sao lại buồn, vui lên. Thế mới chết. Thành ra khốn khổ thân cho mấy cái ông ngôn sứ. Ông làm cái việc mà nó đúng là khốn khổ thật. Chuyên môn phải nói ngược, bởi vì Chúa sai ông nói ngược vậy. Vào những hoàn cảnh như thế đó. Cho nên mỗi vị ngôn sứ, mỗi cuốn sách đều có những điểm độc đáo của nó. Vậy thì ông Thánh Matthew cũng có những điểm độc đáo của nó, tin mừng của ông Thánh Matthew có những điểm độc đáo của nó. Và khi anh chị em cứ tuần tự đọc đi, đọc từng phần, chúng ta có 4 năm buổi cho nên chúng ta cứ thư thả. Anh chị em cứ giống như ở chewing gum, chewing gum tức là chúng ta nhai, chúng ta cứ đọc từ từ, chúng ta thấy nó có cái hay của nó. Anh chị em thấy vô cái bài tin mừng của Thánh Matthew cái bật ngửa. Thấy gia phả của Chúa Giêsu đọc cái ông này ông kia mà thấy cái vất vả quá. Có đúng không? Tự nhiên đọc vô ông Thánh Matthew cái thấy làm sao? Toàn các tên mình chẳng biết mô tê nào, tiếng Tây, tiếng U gì đó, đọc chẳng ra đâu vào đâu. Ông này với ông kia chẳng biết ông nào là bố, ông nào là con nữa. Lộn tùng vèo cả. Đúng không? Mà đọc nó khô khan quá đi. Đấy. Chúng ta thấy nó là như vậy. Rồi chúng ta thấy cái trình thuật của ông Thánh Matthew kể lại cái chuyện mà Chúa Giêsu được sinh ra. Mà nếu như chúng ta đọc phu âm của Marco, chúng ta cũng sẽ thấy nó khác. Ông Thánh Marco cũng không có kể lại cái chuyện Chúa Giêsu sinh ra trong hang như thế nào, mà ông khởi đầu tin mừng bằng chuyện Chúa Giêsu chịu pháp rửa. Ông không có tin mừng thời thơ ấu. Tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu chỉ có ở trong phu âm Matthew và Luca. Nhưng mà trình thuật của ông Thánh Luca thì lại khác. Thế thì trong khi ông Thánh Matthew ông nhấn mạnh vào ông Thánh Giuse, đúng không ạ? Thì ông Thánh Luca ông lại nhấn mạnh về Đức Mẹ, Đức Maria. Ông viết là truyền tin cho Đức Maria. Trong khi ông Thánh Matthew truyền tin cho Thánh Giuse. Nó có lý do tại sao ông Thánh Matthew ông lại viết truyền tin cho ông Thánh Giuse mà lại không viết truyền tin cho Đức Maria, không à? Cái lời xin vâng được tìm thấy trong tin mừng Thánh Luca, không à? Ở trong phu âm Thánh Matthew có kể lại truyền tin mà kể tin cho ông Thánh Giuse, ông bối rối, ông viết nhận hay là không nhận. Đấy, chúng ta thấy cái điều khác rồi đó. Chúng đọc vô mấy cái chương đầu là mình thấy có nhiều điều khác rồi, có điểm nhấn khác rồi. Và cái ông Thánh Matthew cái lâu lâu ông lại nhắc lại, thế mới ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng. Chúng ta thấy cái điểm đặc điểm của ông là ông kể một hồi cái ông ấy, thế mới ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng. Rồi ngay cái chuyện mà Chúa Giêsu phải trốn sang Ai Cập, rồi đưa lại trở về, rồi về lại Nazareth, thì Thánh Matthew sau khi thuật lại xong cũng nói, thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng. Chúa Giêsu vào trong hội đường, cầm sách thánh lên mà đọc, và Chúa Giêsu bảo, hôm nay lời Kinh Thánh này được ứng nghiệm. Chúng ta thấy không ạ? Cho nên ông Thánh Matthew ông chuyên môn có một cái điểm khúc đó. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy chỉ có ông Thánh Matthew ông mới có. Ông Thánh Matthew ông mới có. Và rồi chúng ta lại thấy ông Thánh Matthew á, ông kể chuyện Chúa Giêsu. Và ngay ở trong chương thứ 5, chương thứ 6, chương thứ 7, chúng ta đã thấy Chúa Giêsu đi rao giảng, xong rồi đám đông đi theo Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu dẫn đám đông ấy đi lên trên núi, rồi người ngồi xuống mà phán dạy dân, và Chúa Giêsu dạy thế này, các ngươi nghe người xưa kể rằng, còn ta dạy rằng, thấy không ạ? Và ngay ở trên bài giảng trên núi, chúng ta có được 8 mối phúc thật. Nguyên cái chuyện mà quý mạng chị em thấy Chúa Giêsu dẫn một đám người đi lên núi, rồi ở đó Chúa ban một cái bản lề luật là 8 mối phúc thật, thì nó giống giống một câu chuyện là ông Mô-xê dẫn dân Chúa lên núi Sinai, ở đấy dân đã nhận được 10 giới răn của Chúa, đúng không ạ? Như vậy thì rõ ràng ông Matthew ông nhìn Chúa Giêsu giống như ông Mô-xê. Vậy thì ngài là Mô-xê mới, đúng không ạ? Điểm đặc độc đáo là thế. Vậy thì anh chị em có thể đoán được ngay ông Thánh Matthew và cộng đoàn của Thánh Matthew là những ai, và ngài viết cho những ai. Nếu mà bây giờ tôi viết cho một người mà người đó chẳng biết gì về Kinh Thánh Cựu Ước cả, không biết gì về ca dao tục ngữ cả, mà tôi đã bảo thế mới ứng nghiệm lời kinh thánh rằng, nó mới toanh hiểu gì cả, phải không ạ? Ngài viết những câu đó là bởi vì cái cử tọa của Ngài, chứng giả của Ngài đó là những người cũng giống Ngài, cũng có một kinh nghiệm về quá khứ, về ca dao tục ngữ của người Do Thái, về cụ ước. Thì em thấy không ạ? Như vậy thì chúng ta có thể, ngày hôm nay chúng ta có thể dừng lại đây, và chúng ta ngay từ những bài đọc đầu tiên của Thánh Matthew, chúng ta đã thấy có những điểm khác biệt trong tinh thần Matthew. Và cái khác biệt và chúng ta có thể nhận ra được ngay, Thánh Matthew là người Do Thái, có kinh nghiệm về lịch sử dân Do Thái, phong tục, tập quán, văn hóa và kinh thánh cụ ước. Và cộng đoàn của Thánh Matthew cũng là một cộng đoàn giống như thế, và cái người mà ông viết tin mừng cho cũng là những người như thế. Đấy. Và như vậy ông viết để làm gì và đâu là những vấn nạn của phu âm Thánh Matthew thì xin để lại tuần sau. Tôi xin kết thúc bài diễn. Xin mời các em cầu nguyện.